SBS Việt ngữ. Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong chương trình tuần trước, Kim Anh đã cùng với quý vị thính giả làm quen với một nhà văn trẻ gốc Việt tên là Shirley Lê. Thì cùng với Shirley Lê, một gương mặt khác cũng đã có vinh dự góp mặt vào sự kiện Sydney Writers Festival năm 2018 vừa qua, đó là Stephen Phạm. Stephen Phạm tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành văn chương Anh và viết sáng tạo thuộc Đại học New South Wales. Stephen cũng là thành viên của nhóm văn học Squidshop ở vùng Tây Sydney. Những truyện ngắn và bài luận của Stephen đã được đăng tải tại các trang Overland, The Lipstick Brow, The Vocal, The Griffith Review, The Bleak Black Thing và The Sydney Review of Books. Năm 2017, Stephen đã nhận được nguồn tài trợ từ Creative New South Wales Writers Fellowship để viết cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên Vietnam Matter. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với nhà văn trẻ Stephen Phạm đến từ Sydney.
Hi Stephen.
Chào Stephen Phạm. Stephen có thể cho biết là khi còn nhỏ thì bạn muốn làm nghề gì không?
When I was young, I wanted to be a lot many things.
Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn làm nhiều thứ lắm. Tôi không còn nhớ nổi là mình muốn trở thành ai nữa, vì suy nghĩ cứ thay đổi liên tục.
Vậy làm thế nào mà Stephen lại trở thành nhà văn?
A writer?
Yeah.
Yep, so I started off university doing accounting, and then because I liked creative writing in high school,
ban đầu tôi học đại học chuyên ngành kế toán vì nghĩ rằng sẽ có nhiều việc làm. Thế nhưng khi đến khi mà đi thực tập thì tôi phát hiện ra là mình không thích công việc này. Vì tôi yêu thích viết từ hồi còn học trung học, nên khi lên đại học tôi cũng theo học một khóa về creative writing. Giáo viên dạy tôi đồng thời cũng là một biên tập viên của một tờ báo. Cô giáo đã đăng tải bài luận của tôi, cũng là câu chuyện đầu tiên của tôi, lên tạp chí. Kể từ đó trở đi thì tôi có nhiều cơ hội hơn để trở thành nhà văn như bây giờ, nhất là khi tôi tham gia vào nhóm nhà văn Sweatshop ở miền Tây Sydney.
And then with Sweatshop, which is a writers group in Western Sydney.
Stephen vừa nhắc đến câu chuyện của mình thì bạn có thể kể thêm về cái câu chuyện này được không?
Yes, so my first story was called Holiday in Little Saigon.
Câu chuyện đầu tiên của tôi có tên là Holiday in Little Saigon. Kể về khoảng thời gian trưởng thành của nhân vật ở khu Cabramatta vào những năm 90. Tôi lớn lên ở Cabramatta, đi học ở các trường học ở vùng Tây Sydney với những người xung quanh chủ yếu là người Việt và người Hoa, nhìn giống tôi. Cho đến khi tôi vào trường đại học New South Wales thì không còn như thế nữa. Những người xung quanh tôi chủ yếu là những người da trắng và ý tưởng cho câu chuyện Holiday in Little Saigon ra đời từ những suy nghĩ đó. Hiện tôi chưa nhận được nguồn kinh phí từ chính phủ New South Wales để tập trung vào dự án của tôi mang tên là Vietnam Matters.
So that's my inspiration behind the story.
Yes, so you just mentioned. Stephen có thể kể thêm về dự án mà bạn đang làm mang tên là Vietnam Matters được không? Project?
Yes. Vietnam Matters is going to be my first manuscript, my first book.
Vietnam Matters là dự án lớn đầu tiên của tôi, là tập hợp các bài luận, câu chuyện và cả những bài hát khai thác các khía cạnh cuộc sống của người gốc châu Á ở vùng Tây Sydney. Đây có thể sẽ là một tác phẩm rất khác biệt trong nền văn hóa Úc.
Khi nào thì tác phẩm này sẽ được xuất bản vậy, Stephen?
Tôi hy vọng có thể hoàn thành dự án này vào cuối năm nay và xuất bản vào năm 2020.
Như Stephen có nói là bạn bắt đầu viết vào năm 19 tuổi và bây giờ là Stephen 26 tuổi, thì trải qua 6 năm trong ngành viết văn, Stephen muốn mang lại cho độc giả điều gì qua những câu chuyện của mình?
So I'm hoping to use techniques of fiction to make essays more engaging.
Tôi thường sử dụng những kỹ xảo trong ngành viết để thu hút người đọc, kể lại những chuyện mà mọi người chưa từng đọc trước đây. Những vấn đề mà tôi quan tâm, ví dụ như là vấn đề về bản sắc, ảnh hưởng đến thế giới chuyển động như thế nào, các vấn đề như là chủng tộc, giới tính, tầng lớp, cụ thể tại Úc. Tôi muốn khám phá những chuyện như vậy và kể lại cho người đọc những câu chuyện mà họ chưa từng nghe trước đây.
Yeah.
So that's what I want to explore, and I also wanted to make it just something that you've never read before in Australia.
Stephen, có thể đưa ra một ví dụ cụ thể không?
So, example for SBS Life recently, I wrote a piece that's called Bitter Melon and Meat Pies.
Yeah.
And do you know Bitter Melon?
Yeah, I know. Yeah, I just want to ask you about that. Yeah, because bitter melon is trái khổ qua. Yep.
Yeah. So I don't really like bitter melon at all.
Yeah. Have you tried?
Chẳng hạn như bitter melon, trái khổ qua. Thật sự thì tôi không thích khổ qua cho lắm. Tôi đã ăn thử rồi, nhưng không thích lắm. Mẹ tôi thì lại thích ăn khổ qua, vì mẹ sinh ra ở Việt Nam. Còn tôi thì sinh trưởng ở Úc. Trong bài viết của tôi tên là Meat Pies and Bitter Melon, tôi khai thác những điểm khác biệt giữa những người thuộc thế hệ chúng tôi. Tôi nghĩ rằng nhiều bạn trẻ người Úc gốc Việt, thế hệ thứ hai, chắc cũng không thích ăn khổ qua giống tôi. Điều đó có nghĩa gì đối với tôi khi mà tôi là người Úc gốc Việt, thế hệ thứ hai ở Úc? Tôi không thích khổ qua, cũng không biết nói tiếng Việt. Vậy thì tôi nằm ở đâu trong cộng đồng người Việt? Những người thuộc thế hệ tôi, giống như tôi, có phải là ít giống người Việt hơn hay không? Tôi lại nghĩ rằng chúng tôi là những người Việt kiểu khác, có pha trộn thêm nền văn hóa Úc, và tôi muốn khám phá những khía cạnh như vậy.
I think it just makes us a different kind of Vietnamese, just like a different Vietnamese that's been mixed with a bit of Australian culture. So those are the things that I would like to explore.
Không giống như phở, gỏi cuốn hay bánh mì thịt, khổ qua là món ăn Việt chưa hề bước chân ra khỏi cộng đồng người Úc gốc Việt. Khổ qua cũng khá đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của khu vực Địa Trung Hải, phía Nam, Đông và khu vực Đông Nam Á, và nó cũng được ưa thích bởi thế hệ người Việt đầu tiên ở Úc. Có lần tôi than phiền về việc bị bắt ăn khổ qua với đứa bạn người Lào lai Trung Quốc tên Sophia. Nó chung mũi lại rồi nói, Sweet Melon là thứ đồ ăn giả dối thì có. Mẹ ta lúc nào cũng bảo ăn nó vô sẽ giúp da mặt láng mịn, ngực to ra, mà ta chỉ thấy ăn vô nó khiến ta phát điên thôi. Tôi nhìn sang mẹ, bà gắp một miếng khổ qua bằng đũa, rồi cắn một góc. Sau đó bà lùa ít cơm vào miệng trước khi nhai chúng. Bà ngồi với tư thế một chân co lên tì vào bàn, mắt nhìn vô định. Tôi không hiểu là bà có thực sự đang thưởng thức nó hay không nữa, hay là bà chỉ ăn nó vì bà nghĩ nó tốt cho cơ thể, hoặc là vì lý do nào khác. Tôi không nghĩ là mình sẽ muốn làm quen với cái vị đắng ghét của khổ qua. Tôi tưởng tượng mình cố gắng hết mức có thể cũng chỉ ở mức chịu đựng nó thay vì thưởng thức nó. Mà để làm chi? Để tôi có thể cảm thấy mình giống một người Việt hơn chăng? Thật sự sai lầm nếu cứ nghĩ là phạm trù văn hóa chung của Việt và Úc trong cộng đồng người di dân vốn không thể nào thay đổi. Nhưng văn hóa sống và thay đổi cùng với chúng ta. Khổ qua hay bánh pie thịt đông lạnh dù không hề hấp dẫn chút nào, nhưng chúng lại là lời nhắc nhở chúng ta nơi đâu là nhà và nơi đâu mãi mãi vẫn không thể gọi là nhà.
Quý vị thính giả vừa nghe một trích đoạn bài viết mới nhất của Stephen Phạm có tên gọi là Câu chuyện tuổi thơ, chiếc bánh bai thịt hay món khổ qua mát người.
So, you just...
Stephen cũng vừa nhắc đến bài viết mới nhất của mình là Meat Pies and Bitter Melon, My Vietnamese Australian Childhood, tạm dịch tiếng Việt là Câu chuyện tuổi thơ, chiếc bánh pie thịt hay là món khổ qua mát người. Stephen này, tại sao bạn lại chọn khổ qua để khai thác trong câu chuyện của mình mà không phải là thứ gì khác vậy?
So basically when I was growing up, my mom ran a business.
Khi tôi lớn lên thì ba mẹ có mở tiệm riêng, đồng thời đi học thêm buổi tối ở trường Thép. Mẹ tôi đóng cửa hàng lúc 5 giờ chiều để đến trường học. Những ngày đi học về, tôi thường xuyên ở nhà một mình đến tận 8 giờ rưỡi tối. Vì chúng tôi không có nhiều tiền, nên tôi thường ăn món bánh pie thịt, meat pies. Những đêm đó, tôi lấy mấy món trong tủ đông ra, hâm bằng lò vi sóng, rồi ngồi ăn. Khổ qua không phải là món ăn quen thuộc, được chế biến trong các nhà hàng Việt ở Úc. Chúng ta chỉ thường ăn món khổ qua được nấu ở nhà. Và tôi suy nghĩ về chuyện món ăn có ảnh hưởng đến bản sắc của chúng ta như thế nào.
Oh no, another plane's coming. I was just thinking about how food sort of shapes our identity.
Kim Anh nghĩ là có nhiều bài viết về phở, cơm tấm, v.v. Nhưng có lẽ là chưa có bài viết nào viết về trái khổ qua cả, đúng không Stephen?
Đúng vậy, tôi muốn viết về một điều gì đó đặc trưng của Việt Nam, được nhiều người biết đến, nhưng vẫn chưa được khai thác nhiều.
Last week, I talked to Shirley.
Tuần trước thì Kim Anh có nói chuyện với Shirley Lê và cô ấy có nói là một trong những nhà văn trẻ người Việt yêu thích của cô ấy là Stephen Phạm. Còn Stephen thì sao? Nhà văn yêu thích của bạn là ai?
My favorite writers, I think one of my favorite writers is a Vietnamese-American writer called Viet Thanh Nguyen.
Oh yeah, Viet Thanh Nguyen, yep.
Yeah, he's very famous. He's got so many awards. I think his ideas are.
Tôi thích nhà văn người Mỹ gốc Việt, Viet Thanh Nguyen. Ông ấy rất nổi tiếng và giành được nhiều giải thưởng.
Have you read Stephen có đọc những tác phẩm của Viet Thanh Nguyen chưa?
Yeah, I've read I've read The Sympathizer, I've read The Refugees, I've read Nothing Ever Dies. So they're all very good books.
Tôi đã đọc truyện The Sympathizer, The Refugees, Nothing Ever Dies. Tôi rất thích truyện Nothing Ever Dies và muốn đề cử truyện này cho mọi người đọc. Tôi nói về những người Việt ở Mỹ và ở Việt Nam. Nhớ về cuộc chiến ở Việt Nam như thế nào? Đây là một tác phẩm tuyệt vời và rất thấu hiểu.
Ellen Van Ness, an indigenous Australian novelist and poet.
Yeah. How do your parents?
Ba mẹ của bạn nghĩ thế nào về nghề nghiệp của bạn cũng như là những gì mà bạn đã làm được?
So because I come from a working class family, my mom is supportive, but I think she wishes I had a more financial.
Bởi vì tôi xuất thân từ tầng lớp lao động, mẹ tôi ủng hộ những gì tôi làm. Nhưng tôi nghĩ rằng mẹ mong tôi có công việc với tài chính bảo đảm hơn. Tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi, vì tôi hiểu mẹ tôi đến từ đâu. Nhưng mà đối với tôi, khi tôi viết, tôi cảm thấy tinh thần của mình rất tốt.
She's supportive, but I think she wishes I was a bit more sensible financially.
Cảm ơn Stephen rất nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.